Cẩm Khi vừa ngủ dậy là gọi cho Diêu. Đáp lời anh là mẩu băng ghi âm cài sẵn trong điện thoại. Xin chào, đây là máy điện thoại nhà riêng Diêu Castle. Xin lỗi bởi lúc này tôi không ở nhà nên không tiếp chuyện bạn được. Nếu bạn vui lòng cho biết tên và số điện thoại, khi trở về tôi sẽ gọi tới ngay. Rất cảm ơn nếu bạn nói ngay sau tín hiệu bíp. Tiếng người ngưng lại nhường chỗ cho một tiếng bíp khá to. Toby nổi giận dập máy, chẳng nhắn nghe gì. Mình là vua hài mà lại đi trò chuyện với một cái máy ư. Rồi chỉ vài phút sau anh lại gọi đến và chờ khi nó bíp, anh nói. Giọng cô phát ra từ ghi âm hay quá, nghe mà không muốn rời ra nữa. Hãy in thành đĩa mà bán. Tôi chưa bao giờ gọi cho những cô chỉ biết ăn cho no rồi tìm cách chuồn, nhưng cô luôn luôn là một ngoại lệ với tôi. Tại sao thì tôi cũng chẳng biết nữa. Tối nay ta lại cùng. Máy ngắt. Không đủ băng để ghi vì anh nói quá dài. Điên tiết, anh quay số lần thứ ba mời Diêu ăn tối và dặn nàng gọi lại. Anh chờ cả ngày hôm ấy, rồi cả đêm đến sáng luôn. Chương 26. Chưa bao giờ Diêu nghĩ sẽ có ngày mình phải diễn cái vai này. Nàng không thể tự lý giải nổi tại sao Toby lại thèm thuồng nàng đến thế trong khi anh muốn là có bất kỳ người đàn bà nào ở cái kinh thành điện ảnh này. Song dù với lý do gì thì anh cũng đã tỏ ra thực sự thèm nàng. Với nàng thế là đủ. Và nàng buộc mình phải nhập vai. Mấy hôm liền, bận việc này việc khác thì thôi chứ rảnh rỗi một chút là Diêu lại nhớ đến bữa tiệc tối hôm đó, nhớ đến những người khách đầy quyền lực hoặc tài năng của điện ảnh Hoa Kỳ song đều tỏ ra rất chiều chuộng Toby kể từ những ý thích ngớ ngẩn của anh. Dường như họ đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn. Thế thì tại sao Diêu không bắt Toby làm một cái gì đó cho nàng? Anh thèm muốn nàng đến vậy cơ mà. Song nàng biết là phải tỏ ra khôn khéo, cực kỳ khôn khéo là khác. Toby chẳng đã nổi tiếng là chóng chán những phụ nữ đã từng chung chăn gối đấy ư? Anh thích thú bám đuổi nàng vì coi đó là một thách thức. Vậy thì làm cách nào để nàng chinh phục anh hoàn toàn, để anh không thể chán nàng sau khi đã chiếm trọn ở nàng những gì anh muốn? Hôm nào Toby cũng gọi cho Diêu. Nhiều hôm nàng cứ để mặc chuông reo, để mặc ghi âm trả lời khi đoán là Toby gọi. Và nàng thảy đều đoán đúng. Cú tim như vậy, cả tuần liền Diêu mới nhận lời ăn tối với Toby. Và anh mừng rỡ như đứa trẻ được quà. Ngồi riêng với Clifton, anh bảo. Chỉ cần nghĩ đến Diêu là cái của nợ của tôi đã cứng đơ lên rồi. Và ông biết rồi đấy, nó sẽ giống như người ta dựng tấm bảng quảng cáo chương trình biểu diễn của tôi vậy. Cuộc hẹn đầu tiên ấy, Toby đến đón Diêu và bảo. Tôi đã giữ được chiếc bàn đẹp nhất ở nhà hàng Star, hy vọng cô sẽ thích chỗ đó. Diêu tỏ ra thất vọng. Vậy sao? Toby vội vã. Hay em biết chỗ nào thích hơn, cứ bảo anh. Chúng ta sẽ có chỗ đó. Diêu biết Toby nói thật. Nhà hàng nào chẳng coi là một vinh dự khi được Toby đặt bàn. Ngập ngừng một lúc Diêu nói. Anh đừng cười nhé. Nhà hàng Tommy. Ông không tin nổi đâu. Clifton, Toby hào hứng kể, chúng tôi phải xếp hàng tới 20 phút trước quầy bán bánh mì kẹp thịt ấy. Mà ông có biết cái tiệm Tommy quái quỷ ấy ở tít tận đâu không? Mãi ngoài ô Los Angeles nhé. Chỉ bọn cùng Đinh Mexico mới chịu tới đó ăn thôi. Cái cô Diêu này điên thật. Dửng dưng với bữa tiệc xâm banh Pháp cả $100 để chỉ tiêu của tôi có $2.40 cho cả một buổi tối. Lại nữa, cô ta không chịu tới câu lạc bộ pip với tôi mà cứ đòi đi dạo dọc bãi biển Santa Monica làm cát vào hết đôi giày Gucci của tôi. Anh lắc lắc đầu. Diêu Castle thật là ông có tin không? Không. Clifton buông thõng, vô cảm. Diêu không chịu ghé qua tôi uống rượu nên tôi nghĩ mình sẽ ngủ với nàng, trên giường của nàng. Ông cũng nghĩ vậy chứ? Nghĩ vậy. Ông và tôi đều sai. Diêu không cả cho tôi đặt chân vào phòng cô ấy, chỉ hôn khẽ lên má tôi, và tôi phải về ngủ với cái con cu cứu dựng đứng lên của mình. Với một vua hài như tôi sao lại lâm vào cảnh ngộ ấy với người con gái mà mình thèm muốn được nhỉ? Sau đó, hầu như tối nào họ cũng gặp nhau. Khi hôm nào Diêu bảo không thể gặp vì bận công việc hay vì một lý do nào đấy, Toby sống thật vật vờ. Và anh tìm mọi cách để gọi được cho nàng. Anh dẫn nàng tới các nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ sang trọng hoặc nổi tiếng nhất của Hollywood. còn Diêu lại hay đưa anh đi dạo trên bãi biển, trên những con đường lát gỗ trong rừng, hoặc tới những quán ăn rẻ tiền tại những nơi khuất nẻo mà một nữ diễn viên nghèo đang phải vật lộn chỉ để kiếm sống thường lui tới. Toby thì tới đâu cũng được miễn là có Diêu đi cùng. Cái quan trọng hơn cả là mỗi khi bên Diêu anh không thấy mình cô đơn nữa. Mỗi ngày Toby lại càng thèm khát được lên giường với Diêu hơn. Chưa bao giờ anh ham muốn làm tình với một người đàn bà nào khác như với nàng. Một đêm khi chia tay, khi Diêu vươn người hôn nhẹ lên mà chúc ngủ ngon thì Toby luồn tay vào giữa cặp đùi nàng ép chặt và hổn hển. Diêu ơi, đêm nay nếu không được có em, chắc anh phát điên mất. Nói xong, anh ân hận ngay cây SL thấy nàng lùi qua cửa phòng, lạnh lùng. Anh biết là anh thừa sức mua cái đó vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và với bất cứ người đàn bà nào mà. Nàng dập cửa đánh sầm ngay trước mặt anh rồi dựa lưng vào cánh cửa, phát khóc lên vì sợ mình đã tỏ ra quá đáng và cả đêm mất ngủ vì lo lắng cho vai diễn của mình. Hôm sau Toby gửi đến nàng chiếc vòng ngọc có gắn kim cương và Diêu thở phào biết rằng mình đã làm đúng. Nàng gửi trả lại chiếc vòng tuy trong bụng tiếc lắm, với hàng chữ. Dẫu gì thì em cũng cảm ơn anh. Em hạnh phúc vì là bạn anh. $3,000 đấy. Vậy mà cô ấy không thèm nhận nó. Vừa nói Toby vừa lắc lắc đầu, nửa như thán phục Diêu nửa như kiêu hãnh vì đã yêu một người như nàng. Anh hỏi Clifton, với một cô gái như vậy, ông nghĩ sao? Clifton rất muốn nói thực ý nghĩ của mình ra xong vừa không dám lại vừa không nỡ, nên đành chỉ buông ra câu vô thưởng vô phạt. Một cô gái kỳ lạ và đầy cá tính. Tôi cho là thế. Chỉ thế thôi ư? Toby kêu lên, ra vẻ thất vọng. Rồi cười sung sướng. Mọi thứ đàn bà ở cái thành phố này hẳn đều không bỏ qua bất cứ vật gì nằm trong tầm tay họ. Chưa bao giờ tôi gặp một cô gái không màng tới vật chất như Diêu. Ông còn lý do gì để trách tôi yêu Diêu đến phát điên phát cuồng nữa không? Miệng nói là không nhưng trong bụng Clifton đã chớm lo lắng. Với nghề đại lý, ông biết khá nhiều chuyện về Diêu và tự hỏi liệu có nên tiếp tục can ngăn Toby. Nhưng ông cũng hiểu bây giờ mà nói ra điều ngược lại thì vừa muộn vừa đẩy anh đến với Diêu nhanh hơn. Toby bỗng nói bằng giọng chiếu cố. Tôi sẽ không phản đối nếu ông nhận là đại lý của Diêu. Rồi ông sẽ có thêm một khách hàng mang tầm cỡ ngôi sao. Tôi bảo đảm. Lại còn thế nữa. Thế thì Toby coi Clifton là cái hạng đại lý gì đây? Không muốn làm phật ý Toby nhưng ông vẫn phải cương quyết từ chối, tất nhiên, một cách khéo léo. Cảm ơn anh, Toby. Tôi tự thấy mình già rồi. Một ngôi sao với tôi cũng đã quá đủ rồi. Ông cười lớn. Buổi tối, vô tình Toby đã kết án Clifton bằng cách kể lại cho Diêu nghe. Sau cái lần bị cánh cửa dập vào mặt ấy, Toby không nói gì đến chuyện ngủ nghê với Diêu nữa, và trong tâm anh lại rất tự hào vì lối cư xử đó của nàng. Còn nhiều điều tương tự nữa. Thí dụ như khi anh làm điều gì Diêu cho là sai trái, nàng nói ngay và nói thẳng ra với anh. Có lần anh vừa mắng mỏ vừa giễu cợt một người đàn ông cứ nằng nặc xin anh chữ ký, khi người đó đi khỏi. Diêu bảo, những lời lẽ đó anh nói trên sân khấu hẳn sẽ thật hay nhưng còn ở đây thì anh đã khiến ông ta bị tổn thương lắm. Chẳng nữ diễn viên nào, dù là minh tinh, dám nói vậy với anh. Toby vội tìm người đó để xin lỗi. Diêu nói bâng quơ rằng uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe. Toby giảm bớt ngay. Nàng vợ vô tình chê quần áo anh chưa xứng với tầm cỡ siêu sao, anh bèn đổi sang cửa hiệu do nàng mách bảo và thấy nó đẹp, nó sang trọng lên thật. Vân vân. Nghĩa là Toby đã chấp nhận những lời lẽ trái tai, song phải do Diêu nói ra. Còn nếu từ miệng kẻ khác thì sẽ lại như xưa kia, anh không bao giờ tha thứ. Chỉ duy nhất một người nữa, ngoài Diêu, là có thể sai khiến hay chỉ trích anh, nhưng người ấy đã không còn nữa. Đó là mẹ anh. Không chỉ một lần và chỉ với chiếc vòng ngọc, Diêu thường xuyên từ chối hoặc gửi trả lại những tấm séc, những món quà đắt tiền mà Toby tặng nàng. Toby thừa biết Diêu đâu giàu có gì nên thái độ ấy càng khiến anh yêu và cảm phục nàng hơn. Một hôm đến đón Diêu, trong lúc vơ vẩn ở phòng ngoài chờ Diêu vào trong thay đồ, anh nhìn thấy một tập hóa đơn đã đến ngày thanh toán bèn lẳng lặng nhét vào túi mang về sai Clifton chi trả và thầm coi đấy là một thắng lợi quan trọng của mình. Thực ra anh rất mong làm được cho Diêu một cái gì đó phù hợp với tài năng, với mơ ước của nàng. Và anh biết đó là cái gì rồi. Sau này, tôi mang đến cho anh tin vui đây. Toby cười tâu toét từ cửa. Vốn dàn dày kinh nghiệm, Sam Winter rất cẩn trọng với những tài tử không hẹn. Mà đến tìm anh, lại mang theo quà biếu thế này. Anh đang điên đầu vì tìm chưa được nữ diễn viên cho bộ phim của Keller có đúng không? Toby vẫn tươi hơn hớn. Tôi mang đến cho anh đây. Chả công gì nào. Tôi có biết cô ta không? Sam vẫn chưa thôi cảnh giác. Anh đã gặp. Tại nhà tôi. Di Cát Sổ. Toby nói nhát gừng như để tăng phần quan trọng. Sam nhớ ra ngay. Đẹp khêu gợi, tóc đen. Hình thức khỏi chê rồi nhưng lại quá già để vào vai cô gái mới lớn trong phim của Keller. Toby muốn Sam cho Jill thử vai ư. Thì cứ thử xem sao. Từ chối ngay e cũng không phải là khôn ngoan lắm, nhất là một người như Toby đã có lời nhờ vả. Anh bảo cô ta chiều nay đến gặp tôi ở văn phòng. Sam nói. Sam lo liệu chu đáo mọi việc cho buổi thử vai diễn của Jill, một quay phim giỏi nhất và do chính Keller đạo diễn. Hôm sau, Sam xem đoạn phim thử vai của Jill và thấy mình đã nghĩ đúng. Jill diễn được nhưng quá già dặn trong vai cô ghé ỉ mới lớn. Anh gọi cho Toby và nói không úp mở. Tôi vừa xem Jill thử vai. Cô ấy ăn ảnh lắm, diễn xuất cũng ổn nhưng không hợp được với vai chính. Jill có thể thành công và kiếm khá tiền ở các vai phụ song nếu định trở thành một minh tinh thì tôi e cô ấy đã nhầm. Cái Jill không có, nói thực với anh, chỉ người trong nghề như chúng ta mới hiểu cái mà ta vẫn gọi là phép màu toát giá từ màn ảnh. Buổi tối vô tình Toby kết án Sam khi kể lại cho Jill, dù đã cố làm lời lẽ nhẹ đi. Jill nghe, và im lặng. Nàng đã tin mình diễn vai ấy rất đạt, tin rằng không ai thể hiện được nhân vật ấy hơn nàng, thậm chí như nàng. Song thực tế lại là vậy. Đâu đó trong ký ức chợt hiện lên chiếc cúp vàng bầy trong tủ kính cửa hàng bách hóa thuở nào mà nàng tin sẽ là của mình nhưng rồi nó lại thuộc về kẻ khác và nàng đỡ đau xé ruột gan bởi cảm giác mất mát ghen tuông. Cảm giác ấy đang trở lại với nàng. Tiếng Toby nghe văng vẳng từ nơi nào xa tít, đừng nghĩ ngợi nữa, em yêu. Sam đâu hiểu mình nói gì. Ai chứ Sam thì hiểu. Jill chắc vậy, và còn chắc không mấy người hiểu biết như Sam Winter. Nàng không thể là ngôi sao điện ảnh. Mãi mãi nàng chỉ là một trong vô vàn diễn viên không tên trên màn ảnh, với những vai không chiếm nổi một mảy may trí nhớ người xem. Mẹ nàng nói đúng. Chúa đã trừng phạt những tội lỗi mà nàng không hề hay biết là của mình. Chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn, nàng khóc mà không hề hay biết cứ mặc cho những giọt nước mắt trào ra và tiếng thút thít vang lên. Toby dịu dàng ôm lấy nàng, dỗ dành nàng, và lại càng khiến nàng khóc to hơn. Rồi tự nhiên thôi, có lẽ vậy, bởi Jill không hề nghĩ mình vẫn đang diễn, nàng kể hết cho anh nghe từ chuyện đầu tiên là cái chết của cha khi nàng ra đời, tiếp theo đến chuyện cúp vàng, chuyện nàng lần đầu chảy máu trong bể bơi, chuyện những cơn đau đầu, những buổi giảng đạo và những hãi hùng về sự trừng phạt của Chúa. Rồi nàng kể anh nghe về những ngày đầu đặt chân đến Hollywood, những vật lộn mưu sinh, những ê chề trên chặng đường đến với điện ảnh. Như có thần linh xui khiến, nàng không hé môi về những người đàn ông nàng đã tự nguyện hay bắt buộc hiến thân. Nghĩa là nàng không đả động gì tới David, Alan hay Eddie Berrigan, hay gì khác. Dù không toan tính nhưng nàng có cảm giác cất đi những chuyện đó sẽ có lợi hơn cho nàng, cho Toby và cho cả những người đàn ông kia. Dù đã sắp tâm diễn trò mèo vờn chuột với Toby, nhưng giờ đây, khi quá khứ đau thương và trần trụi trỗi dậy, nàng hiểu mình đã thực lòng muốn đến với anh và vô tình đã gọi ra đúng tên cái tình cảm vẫn ẩn kỹ trong anh mà trước nàng không một ai gọi ra được. Anh liếm khô những giọt nước mắt nàng, vỗ về nàng. Dù nếu em nghĩ không ai cay đắng, khổ sở như em thì hãy nghe về anh đây. Anh sinh ra trong một gia đình làm nghề mổ gia súc. Họ cứ nói nhau nghe, cứ nghe nhau nói, qua buổi tối, rồi qua nửa đêm, rồi về sáng. Chưa bao giờ Toby trò chuyện với một phụ nữ ở tư cách con người với con người. Còn Jill ngay với David đã bao giờ nàng được nói, được nghe với trái tim thổn thức thế này. Chẳng ai biết được ai đã bắt đầu trước. Và cũng thật khó biết khi cả đêm họ đã nằm trong vòng tay nhau, đã ôm ấp vỗ về nhau, đã liếm khô những giọt nước mắt của nhau. Thì tất sẽ đến lúc những biểu hiện thương yêu ấy trở thành nỗi thèm khát nục sục. Mỗi lúc Jill cảm thấy cái chất nam tính của anh trở nên to hơn, cứng hơn, nóng hổi hơn và ép sát vào nàng hơn. Và anh, ở mỗi âu yếm vuốt ve anh lại thấy ngực nàng như rắn chắc hơn và hơi thở nàng càng lúc càng gấp gáp hơn. Rồi họ giúp nhau cùng cởi bỏ quần áo, cùng nằm ngay xuồng sàn phòng nàng và anh cuống quýt đi vào nàng, trở thành một phần của nàng, và nàng tức khắc hòa vào với anh. Cả hai đều mong sẽ xảy ra phép màu nào đó để họ không ra khỏi nhau được nữa. Nếu như trước đó Toby chỉ hoặc thèm muốn hoặc quan tâm đến Jill thì bây giờ thực sự là anh đã yêu nàng khi nhìn gương mặt dịu dàng của nàng, mớ tóc đen xòa rối, ánh mắt đắm đuối đam mê. Anh đã yêu bao giờ chưa nhỉ? Anh muốn được cưới em làm vợ. Jill. Câu nói đột ngột bùng ra tựa như tất nhiên nó phải như thế. Nàng ghi siết lấy anh. Vâng, Toby. Vâng, anh yêu. Rất lâu sau Jill mới lý giải nổi những gì đã đến với nàng lúc đó. Nàng muốn trả thù. Nàng phải trả thù những kẻ đã chiếm đoạt thân xác nàng, đã xúc phạm danh dự nàng, đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng, đã coi thường tài năng nàng, đã rẻ rúng phẩm hạnh nàng. Và chỉ quyền lực của Toby mới cho phép nàng thực hiện sự trừng phạt đó. Nàng phải là vợ Toby. Xong, nàng cũng yêu anh. Chương 27. Clifton đến nhà theo yêu cầu của Toby và như được đón tiếp bằng một trái bom khi nghe anh thông báo. Đêm qua tôi đã cầu hôn, Clif, và đã được Jill chấp nhận. Tôi hiện đang vui như chàng trai 20. Clifton Lauren chỉ có thể tự trách mình đã để sự việc đến nông nỗi này và cố không để lộ cảm xúc trên nét mặt. Thận trọng, phải hết sức thận trọng, ông tự nhủ, xong, dù thận trọng đến đâu, ông biết cũng không khiến ông để Toby cưới làm vợ cái cô gái từng mang biệt hiệu người tình rực lửa ấy. Ngay khi báo chí, truyền hình loan tin này ra thì hàng trăm gã đàn ông từng tham gia làm phim ở Hollywood sẽ lập tức chui ra theo và sẽ vênh váo mà khoe rằng chúng đã được cô vợ chưa cưới của vua hài dắt tay lên đỉnh khoái lạc thế nào. Có phải Chúa đã bịt mắt Toby để bây giờ anh vẫn không hay biết gì về những vụ lăng nhăng của Jill với một nửa đàn ông của cái thành phố điện ảnh này? Nhưng có giấu Toby mãi được không? Còn khi Toby đã rõ mọi sự thì cuộc chém giết sẽ kinh khủng tới mức nào? Clifton có thể đoán trước được. Đầu tiên là những người gần gũi nhất với anh, những người đã để anh biến thành trò cười cho cả Hollywood, và sau đó, chắc chắn, là cả nước Mỹ. Khi đó, còn ai khác nếu không phải ông, Clifton, sẽ lãnh đủ trước tiên. Không, ông không thể để đám cưới này diễn ra. Nhưng ngăn bằng cách nào? Chẳng lẽ bằng cách bảo Toby rằng anh hơn Jill đến 20 tuổi? Nực cười. Khối cặp vợ chồng khoảng cách còn lớn hơn thế nhiều, và tệ hại nữa, đó lại là lý do để họ tồn tại ý ở cái Hollywood này. Nên bây giờ ông chỉ có thể nói, việc cả đời người, hãy thận trọng kẻo mắc sai lầm. Nhưng Toby đã ngắt lời oang oang. Ông chịu phù rể cho tôi chứ, Clip. Theo ông, nên làm đám cưới tại đâu? Ngay Hollywood hay Las Vegas hay New York? Clifton thở dài. Ngả này hết đường rồi. Ông đành nói chuyện phải quấy với Jill thôi. Jill đến văn phòng Clifton Lauren theo lời ông mời, chậm đến hơn một tiếng. Nàng để ông già bé nhỏ hôn vào má rồi ngồi xuống mép đi văng, nói ngay, tôi sắp đi gặp Toby nên rất ít thời gian, thưa ông Lauren. Jill, tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần nhiều thời gian lắm. Ông nhìn nhanh nàng, xong cũng kịp nhận ra đây là một phụ nữ hoàn toàn mới mẻ, chẳng còn chút nào của cái cô Jill ông lần đầu tiên gặp sau khi xem cô biểu diễn tiết mục du hành vũ trụ cùng Toby. Bây giờ, vẻ tự tin toát ra ở mỗi bước đi, cách ngồi, giọng nói mà trước kia ông chưa từng thấy. Clifton mỉm cười. Ông đã từng giao dịch, và luôn giành phần thắng trước những con người còn mang vẻ tự tin gấp mấy thế này. Ông hắng giọng. Jill, tôi nói ngay đây. Hãy rời khỏi Hollywood, và đừng nghĩ về đám cưới nữa. Sẽ không có đâu. Ông lôi ra từ ngăn kéo chiếc phong bì lớn, đẩy về phía nàng. Đây là $5,000 tiền mặt, chắc là đủ để cô tới bất kỳ đâu cô muốn. Jill nhìn ông già, không giấu được vẻ sửng sốt. Rồi nàng mỉm cười. Clifton lộ vẻ sốt ruột. Tôi không nói chơi, cũng không dọa dẫm gì cô đâu. Cô cho rằng Toby vẫn sẽ làm đám cưới sau khi biết cô đã là đồ chơi cho một nửa đàn ông ở cái thành phố này. Nàng chăm chăm nhìn Clifton, chỉ muốn nói thẳng ra rằng chính ông ta cũng phải chịu phần trách nhiệm khi để nàng trở thành thứ đồ chơi mà ông ta vừa lên án. Clifton, và những kẻ hành nghề đại lý như ông ta, và những kẻ quyền thế trong điện ảnh như ông ta, không một ai chịu cho nàng một cơ hội, để đến nỗi nàng phải đánh đổi bằng thân xác, bằng lòng tự trọng mới có được công việc mà nàng ao ước. nhưng ông ta sẽ không chịu hiểu đâu và sẽ từ chối cái phần trách nhiệm đó, như đã từng từ chối cơ hội dành cho nàng. Vậy còn chờ gì mà không nói hết ra với Toby? Và tại sao còn phải tốn 5.000 đô la cho nàng? À, bởi họ biết Toby sẽ không chịu tin những gì họ nói. Bởi anh đã yêu, sau đó là tất nhiên, đã tin nàng. Dư lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng. Một giờ đồng hồ sau, chuông điện thoại văn phòng Clifton reo ầm ĩ. Nhấc máy lên, chưa bao giờ Clifton nghe giọng Toby vui vẻ, háo hức đến như thế. Ông bạn già, ông đã nói gì với Dư vậy? Xong dù gì thì ông cũng phải thay tôi mà giải quyết mọi việc nhé, Dư không thể đợi được nữa. Chúng tôi bay tới Las Vegas làm đám cưới đây. Từ trên chiếc phản lực riêng hiệu Lơ đang bay 250 dặm một giờ. David Kenyon liên lạc với đài chỉ huy sân bay quốc tế Los Angeles cách khoảng 30 dặm để họ biết vị trí của anh. David đang bay tới gặp Josephine Sinsky trong mềm vui khôn tả. Mọi chuyện buồn cũ đã chấm dứt. Giờ là những ngày vui, những năm vui của anh với nàng. Mãi mãi vui. Anh tin vậy. Sau tai nạn một thời gian, các vết thương của Sissy đều đã lành lại, song gương mặt bị biến dạng đến mức cô ta không dám nhìn vào gương, suốt ngày khóc lóc đòi chết cho xong. David đưa Sissy sang Brazil, gửi cho một bác sĩ chỉnh hình vào loại giỏi nhất thế giới. Ít lâu sau, Sissy liên tục viết thư hoặc gọi điện về, hết lời ca ngợi người bác sĩ đó. Thế rồi, cách đây chưa tròn 24 giờ, Sissy gọi điện báo cho David hay rằng cô sẽ không trở về nữa. Cô đã và đang yêu. David mừng quính, mồm miệng bỗng lắp bắp. Tuyệt, rất là tuyệt tuyệt. Anh chúc em và chàng bác sĩ đó hạnh phúc. David, chẳng có chàng bác sĩ nào hết mà chỉ có ông chủ một đồn điền nho nhỏ thôi. Nom hình thức rất giống anh. David à, cái khác duy nhất là anh ấy thực sự yêu em, thực sự cần có em. Hãy đến ngay với Josephine đi anh. Cô ấy chắc vẫn chờ anh. Em hy vọng vậy. Cũng chúc hai người hạnh phúc. David mỉm cười, cho máy bay hạ thấp độ cao, chuẩn bị hạ cánh. Tim anh bỗng đập rộn lên. Vài chục phút nữa thôi anh sẽ gặp Josephine, sẽ được nói với nàng rằng anh vẫn chỉ yêu một mình nàng và mong được cưới nàng làm vợ. Anh đi qua quầy báo trong nhà ga sân bay và đọc trên một tờ báo hàng chữ in đậm nét Toby Temple kết hôn cùng nữ diễn viên. Anh đọc cái tin hai lần, ngó vào bức hình cô dâu chú rể một lần rồi tìm vào quán rượu trong nhà ga sân bay. Anh say đến mấy ngày liền, rồi bay trở về Texas. Chương 28. Tuần trăng mật của họ thật đáng ghi nhớ, ngay cả với Toby, đã từng mấy năm được nếm mùi vương giả. Họ thuê máy bay riêng để tới Las Hadas, là khách của một thủ lĩnh người Mexico và nghỉ ngơi tại một vùng đất nằm giữa rừng già và bãi biển đẹp như thần thoại. Rồi họ bay tới Biarritz, ở tại khách sạn Palace đẹp như một lâu đài. Họ đi xem đấu bò, đánh bạc và làm tình suốt đêm. Rồi họ bay lượn trên những ngọn núi cao nhất châu Âu, trượt tuyết, đánh golf và suốt đêm làm tình. Chưa bao giờ Toby thấy cuộc đời hạnh phúc như bây giờ. Anh đã tìm được người phụ nữ khiến cuộc đời anh trở nên trọn vẹn tới từng phút giây. Bên nàng, anh không hề thấy cô đơn. Toby chỉ muốn tuần trăng mật không bao giờ kết thúc nhưng Jill thì đã không giấu vẻ chán trường, chỉ một hai đòi về. Nàng tỏ ra hờ hững với tất cả cảnh vật lẫn con người ở những nơi họ đến. Nàng không thể chịu nổi cái ý nghĩ một hoàng hậu vừa được tấn phong đã phải sống xa vương quốc, xa thần dân của mình. Nàng nóng lòng có mặt ở Hollywood và chỉ Hollywood. Đã đến giờ trừng phạt của bà Toby Temple. Chương 29. Mọi sự thất bại đều mang theo mùi vị, và nó lưu cữ như âm khí. So sánh thì hơi kỳ quặc nhưng cũng như chó có thể đánh hơi thấy sự sợ hãi ở người, hoặc như người ta có thể, bằng cảm giác nhận ra ai đó đang xuống dốc, nhất là lại ở kinh thành điện ảnh Hollywood này. Thí dụ như với Clifton Lauren. Những ai đã từng biết đến ông một thời lừng lẫy thế nào thì nay đều đã ngửi thấy cái mùi suy vong đang lởn vởn quanh ông, dù chính ông có thể cũng chưa nhận ra cái mùi đó. Họ tức vợ chồng Toby, hưởng tuần trăng mật trở về kẻ đã tới hơn tuần mà chẳng thấy ai gọi hỏi gì đến ông cả. Ông đã gửi đến họ, như món quà mừng cưới, một tặng phẩm đắt tiền, đã nhiều lần nhắn qua điện thoại, nhưng thảy đều không có hồi âm. Hẳn là do Jill, ông phán đoán, đã xúc xiểm để Toby nghĩ xấu về ông. Phải tìm kế hoãn binh thôi, ông nghĩ. Ông và Toby là một thể thống nhất, không thể cho người thứ ba chen vào phá đám. Vào một ngày biết chắc là Toby đang bận ở hãng phim, Clifton đánh xe đến nhà anh. Chính Jill ra mở cửa đón ông và tiếp đãi ông vô cùng thân mật, gần gũi. Ông khen nàng đẹp da, đẹp mê hồn, ông nói vậy. Jill kéo ông ra ngồi ngoài hiên uống cà phê và kể ông nghe về tuần trăng mật tuyệt vời của vợ chồng họ. Nàng xin lỗi vì khi trở về đã không gọi ngay cho ông và nêu ra vài ba lý do mà ông nghe cũng thấy chấp nhận được. Nhìn Jill mỉm cười với vẻ tạ lỗi, Clifton biết mình đã nghĩ sai về nàng. Không, nàng không là kẻ chọc ngoáy, nàng không là kẻ thù của ông. Tôi muốn chúng ta hãy là bạn nhau, và bắt đầu lại từ đầu, Clifton nói. Cảm ơn ông đã nói ra. Tôi muốn vậy lắm. Jill khẽ khàng. Clifton nhẹ nhõm cả người. Tôi muốn có bữa tiệc mừng vợ chồng cô, ông cố tình nhấn mạnh hai tiếng vợ chồng và thấy Jill lộ vẻ kiêu hãnh, vào thứ bảy tuần sau tại nhà hàng Bistro với khoảng 100 khách đều là bạn bè thân thiết của hai người. Nghĩa là khá long trọng, phải không Jill? Cô thấy được chứ? Tuyệt! Toby hẳn sẽ rất vui. Cảm ơn ông, Clifton. Chờ đến đúng buổi chiều của cái hôm Clifton mở tiệc, Jill gọi điện cho ông với giọng buồn bã. Tiếc quá, Clif. Tôi sợ là tối nay sẽ không tới vui cùng ông được. Tôi mệt và Toby cho rằng tôi nên ở nhà nghỉ ngơi. Clifton cố không để tiếng thở dài lọt vào máy. Tôi còn tiếc hơn cả cô, Jill. Còn Toby thì không có chuyện gì chứ. Nàng hình như không thèm giấu tiếng thở dài thườn thượt. Tôi nghĩ là cũng không, Clif thân mến ạ. Đố ai kéo được Toby đi đâu nếu không có tôi đi cùng. Chúc bữa tiệc thật vui. Đừng có nghĩ đến chuyện hoãn lại vì đã quá muộn. Ông không tiếc số tiền 3.000 đô la phải trả cho bữa tiệc vì ông biết mình còn mất một thứ trị giá hơn nhiều lần. Người khách danh dự của bữa tiệc cũng là khách hàng duy nhất của ông đã quay lưng lại với ông, và tất cả 100 khách mời của bữa tiệc và những nhân vật quan trọng của Hollywood đều chứng kiến việc đó. Clifton đành chữa ngượng bằng cách nêu lý do hai ông bà Toby không được khỏe. Thế là ông lại mang thêm cái tiếng kẻ nói dối tệ hại, bởi ngay sáng hôm sau, trên trang nhất tờ Herald Examiner người ta thấy bức hình ông bà Temple vừa chụp tối hôm trước tại một buổi trình diễn thời trang. Đến đấy thì Clifton Lauren biết là bi kịch đời ông đã mở màn. Nếu bị Toby gạt ra rìa, sẽ không một ai muốn, hoặc có muốn cũng không dám thuê ông nữa. Và một khi đã không có khách hàng thì cũng không có hãng phim hoặc sân khấu biểu diễn nào đếm xỉa đến ông. Cái ý nghĩ phải bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng khi mà tuổi già đang sồng sộc đến khiến ông hoảng sợ và cũng biết ngay điều đó là vô kế khả thi. Phải tìm cách lấy lòng Jill thôi. Ông gọi điện, bảo là muốn đến thăm và có chuyện cần nói. Jill tỏ ra mừng rỡ, reo lên. May quá ông lại gọi tới. Hôm qua tôi vừa phàn nàn với Toby là dạo này sao rất ít được gặp ông, thậm chí thấy ông cũng khó. Tôi sẽ có mặt sau nửa giờ nữa. Ông nói rồi đến tủ rượu rót một ly Duke Scott. Ông nghiện rượu rồi chăng? Trước kia, không bao giờ ông uống rượu vào cái giờ này giờ làm việc. Nhưng bây giờ thì... Ông đang làm việc với khách hàng nào, và làm việc gì? Mỗi ngày ông đều mỗi nhận được vài ba lời đề nghị thu xếp biểu diễn cho Toby nhưng chẳng thể nào gặp và bàn bạc được với anh. Chao ôi, vậy mà họ đã từng có những ngày tuyệt vời đến thế, cùng chia sẻ những chàng vỗ tay, những bó hoa, những bữa tiệc và cả những cô gái đẹp. Còn lúc này, ông lại rót một ly nữa. 20 phút sau, Clifton đến nhà Toby và thấy Jill đang một mình uống cà phê ngoài hiên. Nàng mỉm cười thân thiện. Vui mừng gặp ông, Clif. Mời ông ngồi. Cảm ơn cô, Jill. Tôi sẽ cảm ơn nhiều hơn nếu cô chịu mua lại tôi, ông nghĩ. Đúng là ông đang đến bán mình cho Jill. Rẻ mấy cũng bán. Ông dùng bữa sáng cùng tôi nhé, Clif. Xin để dịp khác tôi cũng vừa ăn xong. Hơi buồn là Toby không có nhà. Tôi biết, tôi có câu chuyện muốn nói riêng với cô Jill ạ. Tôi, vâng, ông cứ nói. Nếu giúp được ông bất kỳ điều gì tôi cũng xin hết lòng. Cô hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Clifton nói, mà nghe như đang van xin. Tôi, già rồi mà vẫn không hiểu tình yêu là gì, nên đã lầm lẫn tệ hại. Chỉ vì nôn nóng giữ cho Toby mà đâm mang tội với cô. Jill, xin hãy tha lỗi cho tôi. Diêu nhìn thẳng vào Clifton. Tôi hiểu điều ông nói, thưa ông Lauren. Xin hãy cứ gọi tôi là Clip. Ông hít một hơi thật sâu. Không biết Toby đã bao